VOV2 tư vấn xin chào các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, dưới góc độ pháp lý, tham nhũng là hành vi của những người có chức vụ quyền hạn, người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ công vụ, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đó vì vụ lợi nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng, còn tham ô chỉ là một trong các hành vi tham nhũng.
Điều 2 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định, các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm tham ô tài sản, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi, lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, giả mạo trong công tác vì vụ lợi, đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi, nhũng nhiễu vì vụ lợi, không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi, cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi. Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm tham ô tài sản, nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.
Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật hình sự về tội tham ô tài sản, luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội sẽ trao đổi về nội dung này. Xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền. Trước hết thì luật sư có thể cho thính giả biết thế nào là tham ô tài sản ạ?
Vâng, dưới góc độ ngôn ngữ có thể hiểu, tham ô là động từ diễn tả hành động lợi dụng quyền hạn hoặc chức trách để ăn cắp của công. Và dưới góc độ pháp lý, tham ô tài sản là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà mình có trách nhiệm quản lý. Về cơ bản, để xác định một người có thực hiện hành vi tham ô tài sản phải đáp ứng 4 yếu tố cấu thành tội phạm như sau. Thứ nhất, về mặt khách thể, tham ô tài sản là xâm phạm đến những quan hệ xã hội liên quan đến hoạt động đúng đắn của nhà nước và xâm hại quyền sở hữu tài sản của các tổ chức. Về mặt khách quan của tội phạm là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà người phạm tội quản lý. Và một dấu hiệu nữa thuộc mặt khách quan của dấu hiệu hậu quả của tội phạm, cụ thể là gì? Người phạm tội phải chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự, còn nếu chiếm đoạt dưới 2 triệu đồng thì phải buộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 353 bộ luật hình sự. Về mặt chủ thể thì người phạm tội phải là những người có chức vụ quyền hạn trong việc quản lý tài sản từ đủ 16 tuổi trở lên và không trong các tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự. Về mặt chủ quan thì chủ thể thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp.
Vâng, như luật sư vừa mới nói thì là người phạm tội tham ô tài sản phải là người có cái hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để chiếm đoạt tài sản, và tài sản chiếm đoạt được là cái tài sản mà họ có trách nhiệm quản lý ạ. Nhưng mà không biết là khi mà phạm vào tội này thì người phạm tội sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào trước pháp luật, thưa luật sư?
Pháp luật cũng đã có quy định rất rõ tại điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi 2017. Theo đó, cá nhân lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý từ 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây đã bị xử lý kỷ luật về hành vi mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội phạm tham nhũng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ phải chịu nhiệm hình sự về tội tham ô tài sản. Theo đó là gì? Người phạm tội có thể bị phạt từ 2 năm đến 20 năm tù chung thân hoặc tử hình tùy theo tính chất mức độ. Ngoài trường hợp phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, và hình phạt này cũng áp dụng đối với người có chức vụ quyền hạn trong các doanh nghiệp, trong các tổ chức ngoài nhà nước mà tham ô tài sản. Bên cạnh đó, đối tượng tác động của tội phạm tham mô tài sản không chỉ là tài sản thuộc quản lý của cơ quan nước mà còn mở rộng ra là tài sản của các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước được giao nhiệm vụ mà chiếm đoạt. Đây là vấn đề rất mới mà bổ sung là rất hợp lý và rất cần thiết. Vì vậy, trường hợp cán bộ công chức viên chức vi phạm thì ngoài bị xử lý hình sự còn thì bị cảnh cáo, khiển trách hoặc buộc thôi việc.
Vâng, việc người phạm tội tham ô nộp lại cái số tiền đã chiếm đoạt được thì có được xem là tình tiết giảm nhẹ hay không thưa luật sư?
Trong trường hợp người phạm tội tham ô nộp lại số tiền tự nguyện sửa chữa, bồi thường những thiệt hại do mình gây ra hoặc đã tự nguyện khắc phục hậu quả của tội phạm thì sẽ được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 25 sửa năm 2017. Ở bên cạnh đó, đối với trường hợp người phạm tội tham ô chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô và tích cực hợp tác với cơ quan chức năng để phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì sẽ không áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt mà người đó bị truy tố theo khoản 2 điều 5 nghị quyết 03 năm 2020 của Hội đồng thẩm phán. Điều này thể hiện chính sách nhân đạo của nhà nước và phục vụ cái lợi ích và đã có tác dụng rất lớn trong cái việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Vâng, thế thì cái số tiền mà người phạm tội tham ô tự nguyện nộp lại để sửa chữa, bồi thường những thiệt hại do mình gây ra sẽ được xử lý như thế nào ạ?
Theo quy định tại điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2021 và khoản 2 điều 1 nghị quyết 03 năm 2020 của Hội đồng thẩm phán về nguyên tắc xử lý vật chứng như sau. Vật chứng là tiền bạc thì bị tịch thu xung quỹ cân nhắc trả nước. Tuy nhiên, nếu xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án thì trả lại ngay cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp. Như vậy là gì? Số tiền này sẽ được trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp tài sản. Trường hợp không xác định được chủ sở hữu hoặc quản lý hợp pháp thì xung quỹ nhà nước.
Vâng, xin cảm ơn luật sư về những thông tin vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, không thể phủ nhận những chuyển biến tích cực trong công tác xử lý nghiêm hành vi tham nhũng những năm gần đây. Với một loạt các vụ án lớn và nghiêm trọng, các quan chức cấp cao bị đưa ra xét xử, lấy lại niềm tin trong dư luận. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng điều này dường như không xuất phát từ quy định pháp luật được sửa đổi chặt chẽ hơn, mà chủ yếu là do sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, sự vào cuộc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Mong rằng trong thời gian tới, công tác phòng chống tham nhũng nói chung và tham ô tài sản nói riêng sẽ có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn.
Bạn vừa theo dõi podcast VOV2 tư vấn. Nếu có băn khoăn thắc mắc gì về các quy định của pháp luật cần được giải đáp, xin mời gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 024-38-266-345. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại trong giờ hành chính là 024-38-266-345. Xin chào và hẹn gặp lại.